Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017, mời quý vị theo dõi phóng sự xét nghiệm y tế miễn phí cho người Việt. Phóng sự nhan đề khô nhà giàu, khô nhà nghèo. Tiếp theo là bài học tiếng Anh. Kế đến là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nằm trên con đường Arlington ngay trung tâm thành phố Fortress, nơi có nhiều người Việt sinh sống tại tiểu bang Virginia, Việt Center là nơi được chọn để tổ chức các chương trình xét nghiệm y tế miễn phí cho cộng đồng năm nay. Cuối tuần vừa qua, có rất nhiều người tìm đến đây để tiến hành xét nghiệm máu, phòng bệnh viêm gan và các bệnh liên quan đến lượng đường và cholesterol trong máu. Phần lớn trong số họ là những người lớn tuổi, không thông thạo đường xá, ngôn ngữ và điều kiện kinh tế khá eo hẹp. Bà Trần Thị Tám đến từ tiểu bang Virginia nói:
Trên giấy tờ là không có ai chở đi bác sĩ đó. Thì không có nhờ ai được, nhờ cháu nó đây nó chở đi. Xuống đây nó biết là nó chở ông xuống đây để cho ông đi khám bệnh á, để cho yên tâm.
Anh Nguyễn Trọng Đạt, tổ chức phi lợi nhuận Double A Success tiểu bang Virginia nói:
Nhu cầu thì người lớn bao giờ cũng quan trọng hóa với vấn đề sức khỏe thì họ đến đây thường. Và có lẽ là vì cũng như eo hẹp về vấn đề tiền bạc, thì đó là cái chuyện cố gắng giúp đỡ của tổ chức đối với những người đồng hương mà không bị vấn đề eo hẹp về khả năng để mà bảo vệ sức khỏe của họ. Thì dĩ nhiên các em trẻ thì cũng nên để ý để làm và bảo tồn sức khỏe, để mà khám nghiệm coi vi trùng bi có thể có trong người hay không.
Mặc dù chỉ diễn ra trong một buổi sáng chủ nhật từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, nhưng chương trình xét nghiệm miễn phí năm nay đã thu hút được hơn 100 trường hợp đến kiểm tra máu. Theo thống kê của các tổ chức y tế Mỹ, trung bình cứ 10 người gốc Việt thì có một người mang trong mình vi khuẩn viêm gan siêu vi B và C. Nếu để thời gian ủ bệnh lâu thì bệnh có thể chuyển biến thành các dạng ung thư, rất khó có khả năng được cứu chữa. Đấy là chưa kể tới các loại bệnh liên quan đến lượng đường và cholesterol trong máu. Bác sĩ Trần Văn Sáng, tiểu bang Virginia cho biết:
Thực sự đây là cái chương trình hết sức là quan trọng, tại vì một số người Việt Nam họ không có biết được là họ mang mầm bệnh, tại vì nó không có triệu chứng cho tới khi mà thực sự cái bệnh nó trở thành ung thư hay là viêm gan mãn tính. Chính vì vậy mà người cộng đồng Việt Nam chúng ta cần phải để ý điều này. Đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí, thì nếu mà thử tại phòng mạch cũng cái giá rất là cao.
Bà Jane Penn, giám đốc chương trình xét nghiệm máu SBI cho biết:
Chúng tôi cung cấp dịch vụ xét nghiệm máu miễn phí. Vì sao? Bởi vì người sáng lập ra tổ chức của chúng tôi đã mất đi người anh trai và chính mẹ ruột của mình vì căn bệnh viêm gan siêu vi B. Và bà ấy nghĩ rằng không nên để bất kỳ ai hay bất kỳ gia đình nào phải trải qua những điều đau đớn như vậy.
Tổ chức xét nghiệm máu truy tìm viêm gan siêu vi B, SBI, được thành lập cách đây hơn 10 năm tại Washington DC. Và trong suốt 10 năm qua, tổ chức này đã cung cấp những dịch vụ xét nghiệm máu miễn phí cho nhiều cộng đồng khác nhau, trong đó có cộng đồng người Việt. Bởi đây là cộng đồng nằm trong nhóm có nguy cơ cao đối với viêm gan siêu vi B. Sau những buổi xét nghiệm như chủ nhật vừa rồi, kết quả sẽ được chuyển tới tận nhà của những người tham gia chương trình ngay trong đầu tuần này, cùng với các chương trình tư vấn và điều trị bệnh.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự nhan đề khô nhà giàu, khô nhà nghèo.
Khô sạc, khô lắp, khô rô phi, khô nhái, khô tê, khô rắn. Có thể nói rằng, có bao nhiêu loài thủy sinh thì có bấy nhiêu loại khô khi nói về thói quen ăn khô của người Tây Nam Bộ. Phơi các loài thủy sinh sau khi xẻ thịt, làm sạch và tẩm các gia vị để dành mùa mưa. Khi không thể đánh bắt được thì mang ra dùng. Đó là truyền thống của người Tây Nam Bộ. Mùi khô nướng, khô chiên như là một đặc trưng ẩm thực của vùng đồng bằng châu thổ này. Chị Hoàng Thị Linh, người bán các loại khô ở Cần Thơ, chia sẻ với VOA.
Loại thôi là loại cá sặc này, là cá sặc bỏ là loại 1. Cái này thì mình về mình nướng hoặc là mình chiên. Khi mình nướng hoặc là mình chiên thì mình phải rửa sơ. Sau đó nướng lên thì nó sẽ đỡ mặn hơn.
Bà Nguyễn Thị Bé Sáu, chủ vựa khô lóc ở Ô Môn, Cần Thơ chia sẻ với VOA.
Thấy là mặn rồi mình tới giờ đem bên đây mình phơi được. Bây giờ chỉ có một nắng là mình phơi với năm nắng nó khô gan mình bán được. Thấy không? Rồi có nhiều người khách người ta đã nhặt ướt gì nè là mình mua ướt. Giờ phơi năm chỗ nắng mình biết mình hết, còn mình phải chăn trở nó nữa. Mà lỡ mưa mình phải đem vô mà tủ đá mình phải để đủ độ lạnh lại nó mới tương cá gì, còn không đủ nó sẽ chơi nó nói là cá chết nó bị hư được cá sống mình không để đủ độ lạnh á nó sẽ bị hư.
Các loại thủy sinh ngày càng cạn kiệt bởi hầu hết các con sông thuộc chi nhánh Cửu Long đã cạn nguồn, không còn mùa nước nổi. Một số loại khô trở nên hiếm như khô lóc, khô nhái, khô ba sa. Người miền Tây Nam Bộ phải qua tận Campuchia để mua nguồn cá tươi từ biển hồ về xử lý làm khô. Và thường thì món gì càng hiếm, người có tiền thường thích sưu tầm để dùng. Các món khô hiếm trở nên đắt giá thất thường, có loại lên đến vài triệu đồng mỗi ký lô. Ví dụ như khô cá trắm dầu, đây là một món hàng quý hiếm. Mặc dù trước đây vài năm, nó chỉ dao động từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi ký lô. Chị Mai Thị Phương, người bán các loại khô ở Cần Thơ chia sẻ với VOA.
Thì cá ở đây nó ở biển hết á anh. Là khô cá chỉ vàng, rồi khô đuối tẩm, khô cá đuối đen, đuối thường, đuối trắng mình á. Với khô cá nhám là con cá mặt con của mình. Ngoài ra đặc biệt bên em thì có khô cá lóc đồng là nó lấy từ vùng biên giới Campuchia với An Giang mình nhập về.
Bà Nguyễn Thị Bé Dinh, một người chuyên bán khô nhà nghèo chia sẻ với VOA.
Em về rồi muối rồi phơi hai ngày khô. Sử dụng ăn cũng được mà bán cũng được.
Có thể nói rằng các món khô ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long có sự phân tầng rất rõ rệt giữa giàu và nghèo. Nếu như khô nhà giàu với giá tiền khá cao, từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng mỗi ký lô, từ khô rắn nước đến khô nhái, còn gọi là vụ nữ chân dài, cho đến khô cá lóc tẩm thuốc bắc, thì khô nhà nghèo thường là các loài cá nhỏ, đánh và xử lý qua loa. Sau đó, phơi ở những nơi không mấy vệ sinh, ruồi nhặng bao nhiêu lớp. Nhưng bù vào đó là loại khô này rẻ, phù hợp với đại đa số người nghèo. Bà Nguyễn Thị Bé Sáu, chủ vựa khô lóc ở Ô Môn, Cần Thơ chia sẻ với VOA.
Mình mua cá lóc sống về cái mình bỏ vô máy á, cái mình đánh dãy xong cái mình mướn người ta bằng cái mình ngâm muối, cái mình trộn bột ngọt nè, rồi người khách nào mà ta dặn mình đặt để đường á, cái mình để đường, còn không á mình chỉ lấy ớt khô mình gắt lên thôi, mình để muối với bột ngọt với ớt khô mình gắt lên, mình phơi nắng á, rồi cái khi mình cắt làm hai thôi, rồi khi mình phơi rồi cái mình nó hơi hết cái trẻ hay làm 7, 8 gì nó mau khô hơn.
Nếu như trước đây chừng 10 năm, khi những nhánh sông Cửu Long còn là những dòng sông cá, thì các loại khô chỉ đóng vai trò lương thực dự trữ. Nhưng hiện tại, các loại cá khô đã trở thành đặc sản, thậm chí đặc sản quý hiếm. Và sự phân ranh giàu nghèo trong các loại cá khô ngày càng rõ nét hơn bởi giá thành cũng như sự quý hiếm của nó. Mùi khô chiên, khô nướng không còn như một đặc trưng, mà đôi khi nó ám chỉ đẳng cấp giàu nghèo rõ rệt.
Ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes, khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi bài viết Có Đảng là có tất cả của blogger Phạm Chí Dũng.
Một Facebooker là anh Nam Anh chia sẻ một câu chuyện thật đáng suy ngẫm. Trước khi báo chí thông tin về vụ Công an Hà Nội bất ngờ khởi tố người đồng tâm vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, anh có đi xe Uber của một tài xế gốc Đồng Tâm. Anh tài xế đã tự hào kể: làng em đã đấu tranh thành công buộc ông Trung chủ tịch phải cam kết không khởi tố hình sự dân làng. Khi được hỏi là vì sao thành công, anh tài xế nói: vì làng em không theo bọn phản động, không tiếp xúc với bọn phản động, vẫn treo cờ đỏ sao vàng, cờ đảng, và sáng chiều đều phát quốc ca. Không thể phủ nhận rằng đoạn tự bạch là một tin vui cho đảng, nhưng lại khiến cho những người đi tiên phong tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền có phần thất vọng. Nẻo đường đưa Việt Nam đến một chỉnh thể về dân chủ vẫn còn xa vời vợi. Nhìn lại thì càng thấm thía nhân dân xã Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào chính sách và đường lối của Đảng và Nhà nước, một trong những khẩu hiệu tiêu biểu mà người dân thôn Hoành của xã Đồng Tâm trương lên vào giữa tháng 4 năm 2017, dù bầu không khí khi đó không khác gì rào làng chiến đấu và sẵn sàng một mất một còn với chính quyền.
Vì sao ngay cả sau khi phải thức trắng đêm vì lệnh khởi tố ngày 13 tháng 6 của Công an Hà Nội, ông Lê Đình Kình, một trong những lãnh đạo của thôn Hoành, vẫn một lòng trung trinh khi trả lời đài BBC, đến giờ phút này tôi vẫn tin vào đảng, có đảng là có tất cả. Nhưng nếu cứ tiếp tục để những kẻ tham ô không bị xử lý mà lại đi xử lý người dân tố tham ô, thì đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo. Tâm lý học nhân dân lại càng trở nên mâu thuẫn khi ông Lê Đình Kình lại là nạn nhân đã 82 tuổi của một vụ công an hành hung làm gãy xương hông và sau đó còn bắt cóc ông mang về đồn giam giữ. Lại có một thực tế không thể bỏ qua là tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa cho đến nay những cựu binh đã trải qua 3 cuộc kháng chiến như ông Kình vẫn còn hiện diện và vẫn còn ảnh hưởng đối với cộng đồng xung quanh. Ở khu vực cộng đồng làng xã nông thôn, thông thường giới cựu binh sinh hoạt xã hội như nhiều người dân khác. Nhưng khi có biến, nghĩa là có một vụ đụng độ giữa người dân địa phương với chính quyền, mà người dân hoặc là nạn nhân của trưng thu đất đai vô lối, hoặc là nạn nhân về môi trường, vai trò và ảnh hưởng của những cựu binh lại bất thần xuất hiện. Thậm chí kinh nghiệm tổ chức tác chiến dân vận, binh vận, phòng gian bảo mật và hậu cần kỹ thuật của họ đã lập tức khiến cộng đồng người dân địa phương tự nguyện tôn họ làm thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa. Trong cuộc cách mạng Thái Bình năm 1997, vai trò dẫn dắt và lãnh đạo như thế nào đã thuộc về giới cựu chiến binh, cũng là việc dân bắt giữ nhân viên công lực, rào làng, tạm thiết lập chính quyền nhân dân, sau đó phong trào còn lan ra một số tỉnh. Cho tới nay, một số cựu binh như thế vẫn còn rải rác ở các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ. Khủng hoảng Đồng Tâm đã chứng minh một thực tế là ở những địa phương có số đảng viên cao, thậm chí ở những nơi đảng viên chỉ sinh hoạt chiếu lệ hoặc đa phần đã thoái đảng, vẫn chưa có thành phần nào khác có thể thay thế vai trò dẫn dắt định hướng của giới cựu binh nhiều kinh nghiệm và đã quá hiểu những mưu tính và hành vi của đảng. Đó chính là nguồn cơn để những cựu binh Đồng Tâm đưa ra chủ trương chỉ chống tham nhũng, không chống đảng. Đây cũng là một lá chắn mà những người lãnh đạo của khởi nghĩa Đồng Tâm hy vọng vẫn giữ được một ranh an toàn, hy vọng đảng vẫn ghi nhận truyền thống thường tôn kỷ luật của mình mà không đến nỗi đối xử cạn tàu ráo máng với toàn thể nhân dân Đồng Tâm. Tâm lý này khác hẳn với đặc thù xã hội học ở các tỉnh miền Trung như là Hà Tĩnh, Nghệ An, những nơi chỉ có ít đảng viên nhưng tập trung số đông người công giáo ngoài đảng trong phong trào phản kháng Formosa. Rất nhiều cuộc biểu tình của giáo dân và ngư dân đã thẳng tay dương biểu ngữ, phản đối đảng Cộng sản, thậm chí đả tháo đảng Cộng sản. Thế nhưng cái hậu của vụ Đồng Tâm lại là hiện hình phản trắc chưa từng có. Nhân vật từng được báo đảng vinh danh người hùng, bản lĩnh Nguyễn Đức Chung, sau việc ký bản cam kết và lăn tay trước dân, đã quay ngoắt phủ nhận hành động ấy để mặc cho công an Hà Nội muốn làm gì thì làm.
Chùa cha thay, chủ trương ngoài miệng, dân vẫn tin đảng của những cựu binh như ông Lê Đình Kình đã bị thất bại, bị bội phản hoặc gần như thế bởi thói đổi trắng thay đen quá nhanh từ chính những đại diện của đảng. Ngay khi lệnh khởi tố Đồng Tâm được Công an Hà Nội phát ra, không chỉ người dân xã này mà rất nhiều người lo lắng hiện tình đất nước đã choáng váng. Nhưng sau đó là ngạc nhiên, kinh ngạc, tại sao vụ Đồng Tâm đã được tháo ngòi nổ, từ cuối tháng 4 đến nay không có bất kỳ biểu hiện nguy hiểm nào từ phía người Đồng Tâm, thậm chí Đồng Tâm còn được báo đảng quảng bá là yên vui và tin đảng. Thanh tra Hà Nội đang tiến hành thanh tra đất đai, lại đang diễn ra kỳ họp Quốc hội mà công an lại tung ra một lệnh khởi tố khiến xáo động đời sống người dân, khiến ông Lê Đình Kình phải thốt lên, Đồng Tâm lại trở thành điểm nóng. Cứ như thể có một bàn tay quyền lực từ bóng tối thò ra khuấy động trở lại vụ Đồng Tâm, biến người dân nơi đây thành vật hy sinh cho một âm mưu sâu hiểm nào đó. Vài ngày sau đã tràn đầy giả thuyết, những giả thuyết không những không hoang đường mà còn gần gũi với thực tế. Ông David Brown, một quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng chúng không có gì khó hiểu nếu bước đi táo bạo của ông Trung có thể đã khiến một số người trong Bộ Công an không hài lòng Và chính vì thế, họ tìm cách khôi phục kỷ cương bằng cách điều tra và truy tố các dân làng. Nói tóm lại, vụ khởi tố này là bằng chứng cho thấy một sự đấu đá ở hậu trường. Một cư dân Hà Nội và đặc biệt quan tâm chính sự là giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng nêu ra một giả thuyết. Vài lời với ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Phú Trọng, sự việc Đồng Tâm vừa qua và gần đây các ông biết cả chứ. Quan điểm của các ông thế nào khi việc này trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của Đảng? Phải chăng các ông làm ngơ, kệ cho ông Trung và Công an Hà Nội làm gì thì làm? Không được, các ông chủ trương Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Trong việc này, tôi thấy lờ mờ bóng của các ông đằng sau lưng Công an Hà Nội. Có thể nào các ông nên có ý kiến công khai để dân còn biết đường xoay sở? Nhiều người trong nhiều giới khi bàn về lệnh khởi tố Đồng Tâm cũng xoáy vào nguyên nhân nội bộ.
Cần nhắc lại tình trạng an nguy chính trị của Nguyễn Đức Chung đã râm ran từ khi nổ ra vụ Đồng Tâm. Khi đó có dư luận cho biết nếu ông Chung không giải quyết êm vụ này thì ông ta tất phải chịu trách nhiệm về điều hành yếu kém và phải bị thay thế tại Hội nghị Trung ương 5 của Đảng diễn ra vào tháng 5 năm 2017. Nhưng cho dù đã phải cúi đầu cam kết với dân, hoàn lộ của Nguyễn Đức Chung vẫn chưa kết thúc. Hình như vẫn âm thầm đâu đó một thế lực chính trị muốn bế ông Chung khỏi cái ghế Chủ tịch Hà Nội ngồn ngộn quyền và lợi. Rất có thể đây chính là nguyên nhân mà đã khiến người dân Đồng Tâm một lần nữa phải mất ngủ vì sôi sục, trong khi lẽ ra chính quyền có thể tạm yên tâm trong không khí hoàn toàn ôn hòa và tạm tin Đảng của nông dân thôn Hoành. Nói cách khác, lệnh khởi tố Đồng Tâm đã lộ thẳng thừng một sự thật. Đảng chẳng hề quan tâm đến số phận người Đồng Tâm. Nói cách khác, cái đảng ấy cùng lý tưởng của nó đã trở nên quá trừu tượng, trong khi vẫn để mặc những đại diện của đảng lợi dụng vụ Đồng Tâm thành vật mặc cả. Hoặc sống mái hơn thì có thể tạo ra một vụ khủng hoảng hậu Đồng Tâm để tranh giành quyền lực và lợi ích vương bá.
Cùng với tâm trạng thất thần của người Đồng Tâm trước lệnh khởi tố ngày 13 tháng 6 của Công an Hà Nội, dư luận xã hội cũng bùng nổ. Một trong những luồng dư luận là nhân dân Đồng Tâm sẽ sáng mắt sáng lòng sau vụ này. Quả thật, đã có chút cải cách dân chủ từ phía người dân Đồng Tâm. Nếu trong và cả sau cuộc khủng hoảng tháng 4 năm 2017, hầu như không có người nào trong Đồng Tâm có mối liên hệ đáng kể nào với các tổ chức xã hội dân sự độc lập đấu tranh cho dân oan đất đai và quyền sở hữu tư nhân đất đai, cũng không chịu trả lời phỏng vấn và thông tin cho các trang mạng lề dân và báo đài quốc tế, thậm chí chỉ hạn hữu tiếp xúc và trả lời báo chí nhà nước. Thì sau ngày 13 tháng 6, chính đảng viên 56 tuổi đảng Lê Đình Kình đã lần đầu tiên trả lời phỏng vấn đài BBC Việt ngữ với độ bức xúc chưa từng có. Trong đó ông Kình thẳng miệng gọi Chủ tịch Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đức Chung là phản bội. Dường như người dân và đặc biệt là những đảng viên hưu trí Đồng Tâm đã bắt đầu nhận ra sự thật về những tổ chức xã hội muốn giúp đỡ họ trong cuộc đấu tranh không mạnh thì chỉ có nước chết này. Trong chiến dịch giao làng chiến đấu, vào tháng 4 năm 2017, Đồng Tâm đã trở nên mạnh mẽ với tinh thần đồng lòng và được dẫn dắt bởi giới cựu binh vốn đã quá quen với việc xây dựng thế trận nhân dân. Nhưng nếu không có các trang mạng xã hội cùng nhiều tổ chức xã hội dân sự trong nước và ngoài nước, kể cả báo chí quốc tế cũng phải quan tâm và đưa tin liên tục, liệu Bộ Chính trị chóp bu của Đảng có chịu xuống nước nhanh đến thế với một bản cam kết không chỉ ký sống mà còn lăn tay của Nguyễn Đức Chung. Bài học gần nhất là phong trào biểu tình phản kháng Formosa. Đó là một sự kết nối hoàn hảo giữa phong trào này và mạng xã hội, các cộng đồng trong nước và quốc tế, thậm chí còn có một chuyến đi châu Âu để tố cáo Formosa và quốc tế vận của giám mục Nguyễn Thái Hợp. Chính quyền Việt Nam đã không thể che tai bịt mắt. Trước đó nữa, nếu không có mạng xã hội thì liệu những vụ đình đám nội bộ như Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, nợ công, nợ xấu, sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất có được Đảng chủ động thông tin cho dư luận xã hội? Hãy cùng suy ngẫm, Đồng Tâm hiện thời và có thể những Đồng Tâm khác trong tương lai sẽ mạnh mẽ cứng cỏi hơn, tự bảo vệ mình hiệu quả hơn nếu biết gác lại tư tưởng lá chắn, có Đảng là có tất cả, để ít nhất cũng làm cho tin tức xung đột dân quan không còn thuộc về thói sở hữu độc tài của Đảng.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 300. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta tập đặt câu bằng những mẫu câu điều kiện. Sau đó ta học thêm về mixed conditionals, tức là những hình thức biến thể của những câu điều kiện, là những cách viết khác của câu điều kiện mà không theo đúng một trong những mẫu câu điều kiện mà ta đã học, hoặc là không dùng if. Và ta sẽ học về cách dùng chữ unless, với nghĩa là if not, nếu không, hay là ngoại trừ trường hợp, except if. Trước hết là phần ôn lại những câu if clause căn bản. Bài trước, ta đã học công thức 4 loại câu điều kiện. Bây giờ quý vị hãy tập nói bằng tiếng Anh. Nếu bạn đun nước thì nước sôi. Quý vị có trả lời là if you heat water, it boils. Trong loại câu điều kiện này, ta dùng thì gì? Quý vị có trả lời là present tense ở if clause và present tense ở main clause. Tương tự, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Đây là lời người mẹ dặn người coi trẻ. Con tôi có dị ứng với bơ lạc, tức là bơ đậu phộng. Nếu cháu ăn bơ đậu phộng thì nó bệnh. Quý vị có trả lời là my son is allergic to peanut butter. If he eats peanut butter, he gets sick. Trong loại câu điều kiện này, quý vị thấy dùng thì gì? Present tense, a if clause và a main clause. Quý vị còn nhớ Văn Phạm gọi câu điều kiện này là gì không? Zero conditional. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nếu tôi trúng số 1 triệu đô la, tôi sẽ mua một chiếc du thuyền. Du thuyền tiếng Anh gọi là yacht hay là yacht. Y-A-C-H-T. Hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là if I won $1 million, I would buy a yacht. If I won $1 million, I would buy a yacht. Chữ won trong if clause ở thì gì? Simple past. Nếu tôi giàu, tôi sẽ đi khắp nơi trên thế giới. Quý vị có trả lời là if I were rich, I would travel all over the world. Trong Văn Phạm, gọi chữ won và chữ were là loại gì? Quý vị có trả lời là present subjunctive, tức là bằng thái cách. Nhớ lại là hình thức của present subjunctive, giống như simple past. Nhưng nếu là động từ be thì dùng were cho mọi ngôi. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Hôm qua, nếu tôi trông thấy anh ở buổi tiệc, thì tôi đã lại chào anh rồi. Sự thật là tôi không trông thấy anh và tôi không lại chào. Quý vị có trả lời là if I had seen you at the party yesterday, I would have come and said hello. Quý vị nhớ lại, đây là third conditional. Trong if clause dùng past perfect. Và trong main clause dùng would và have và past participle. Sau đây, chúng ta tập đặt câu bằng những kiểu khác đi. Kiểu này tức là cho văn vẻ hơn, lịch sự hơn và nhấn mạnh hơn. Thí dụ, if she were my daughter, I would not let her marry that bum. But she's not my daughter. Nếu cô ta là con gái tôi, thì tôi không để cho nó lấy cái anh chàng lêu lổng, lang bạt, lười biếng đó. Bây giờ, muốn nói nhấn mạnh và văn vẻ hơn, thay vì if she were my daughter, quý vị nói, were she my daughter, I would not let her marry that bum. Cũng tương tự, if I were a millionaire, I would buy a big villa in the country. Nói một cái văn vẻ, were I a millionaire, I would buy a big villa in the country. Thí dụ khác, nếu anh đổi ý thì cho tôi biết. If you change your mind, let me know. Nói một cái văn vẻ, should you change your mind, let me know. Vậy chúng ta thay if bằng should và đổi changed thành change. If I had known that you were at the party, I would have come and said hello. Nói nhấn mạnh hơn, had I known that you were at the party, I would have come and said hello. If I had realized that you intended to stay overnight, I would have brought along an extra sleeping bag. Ví thử, tôi biết anh định ngủ lại, thì tôi đã mang theo thêm một túi ngủ. Nói một cách formal hơn, thì nói, had I realized that you intended to stay overnight, I would have brought along an extra sleeping bag. Cũng tương tự. We would not have got lost if you had not given us the wrong directions. Chúng tôi lẽ ra không bị lạc đường nếu anh không chỉ đường sai. Sự thật là we got lost and you gave us the wrong directions. Đổi thành, had you not given us the wrong directions, we would not have got lost. Những mẫu câu đã học ở bài trên, bốn công thức không nhất thiết phải theo đúng thứ tự như vậy. Nghĩa là present, present, zero conditional, present, present, hoặc là present, future, first conditional, simple past, hay là were, và would, và infinitive, second conditional, past perfect, và would have past participle, third conditional. Chúng ta không nhất thiết phải theo đúng như vậy. Thứ nhất là chữ would có thể thay bằng might. If he had gone to university, he might have a better job. Nếu anh ta học xong đại học, anh ta có thể đã kiếm được việc làm tốt hơn. Facts, sự thật là he didn't go to university. Đó là past. And he doesn't have a good job. That's the present. Và hình thức ở if clause dùng had gone, third conditional. Và hình thức ở động từ ở main clause, might, lại dùng a second conditional. Quý vị nghe lại. If he had gone to university, he might have a better job. Tóm tắt lại là present consequences of an imaginary past action. Hậu quả hiện tại của một hành động tưởng tượng đã xảy ra trong quá khứ. Trường hợp thứ hai, quý vị nghe câu. If she had won the competition, she'd be going to Disneyland in Florida next week. Nếu cô ta thắng cuộc thi tranh tài, thì cô sẽ đi Disneyland ở Florida vào tuần tới. Vậy trong if clause, quý vị thấy third conditional, if she had won. Và main clause, she would be going to, dùng là second conditional. Sự thật là she didn't win the competition, past. She isn't going to Florida, future. Vậy, chúng ta thấy hậu quả tương lai, tức là không đi Florida, vì một hành động tưởng tượng trong quá khứ, tức là không được giải thưởng. Thứ ba, quý vị tưởng tượng, ngày mai là ngày Tết mà cô vẫn phải đi làm, ngày mai. Chồng cô thiểu não lắm, thế, quý vị nói, if she didn't have to work tomorrow, she wouldn't be so miserable. Nếu cô ta không phải đi làm ngày mai, thì cô ta không đến nỗi thiểu não như vậy. Quý vị thấy, second conditional ở main clause, second conditional ở if clause. She has to work tomorrow, future. She's so miserable, present. Hậu quả ở hiện tại, tức là thiểu não, trong một sự việc sẽ xảy ra tương lai, tức là phải đi làm ngày mai, mà ngày mai là ngày Tết. Thí dụ thứ tư, if I knew you were coming, I would have baked a cake. Giả thử, ví thử mà tôi biết các bạn sẽ tới, thì tôi đã nướng một chiếc bánh rồi. Quý vị thấy second conditional ở if clause và third conditional ở main clause. If I had the money with me, I would have bought you a pair of shoes. Trong if clause dùng second conditional, had. Và main clause dùng third conditional. Nếu tôi có mang tiền theo, thì tôi đã mua cho bạn một đôi giày rồi. Sau đây, chúng ta tiếp tục học về những cách viết khác đi. Other ways of using the same conditionals. Thứ nhất là ta dùng imagine. Imagine we could all fly. Wouldn't that be fun? Tưởng tượng, chúng ta đều có thể bay được. Chắc là thú vị biết bao. Thứ hai là dùng chữ supposing. Supposing you had missed the train, what would you have done? Ví thử như bạn đã lỡ chuyến xe lửa, thì bạn đã phải làm gì? Vậy chúng ta thay if bằng supposing. Thấy cô ta thiểu não quá, ông sếp của cô ta nói, I'll give you the day off tomorrow on condition you work on Saturday morning. Tôi sẽ cho cô nghỉ ngày mai với điều kiện là cô sẽ làm thế vào thứ bảy. I'll give you the day off tomorrow on condition that you make up on Saturday morning. Vậy, chúng ta thay if bằng on condition that. Một thí dụ nữa. You're welcome to stay with us so long as you share the expenses. Chúng tôi hoan hỉ đón mừng bạn ở chung với chúng tôi miễn là bạn chịu chia sẻ chi phí. Vậy quý vị thấy thay if bằng as long as hay là so long as miễn là. Trường hợp nữa, tôi mà là anh, if I were you, I shouldn't worry if I were you. Dùng khi khuyên ai, tôi không lo nếu tôi là anh. If I were you, I'd get that car serviced. Nếu tôi là anh thì tôi đem xe ấy cho thợ sửa. Một nhận xét nữa là trong những mệnh đề chỉ thời gian thường bắt đầu bởi when, until, after, ta dùng present tense, tuy hàm ý tương lai. Thí dụ, I'll come home when I finish work. Tôi sẽ về nhà khi tôi làm xong việc. I finish work, finish ở present tense, nhưng ngụ ý tương lai. Không viết là when I will finish work. Tương tự, you must wait here until your mother comes. Không viết là until your mother will come. Cháu phải đứng đây chờ má cháu đến đón. Sau đây, chúng ta học về cách dùng if not và unless, except if, ngoại trừ trường hợp. Tổng quát thì dùng chữ unless nếu là một liên từ, tiếng Anh gọi là conjunction, thì có nghĩa là trừ phi là nếu không có hay là ngoại trừ trường hợp, except on condition that, except under the circumstances that. Thí dụ, exceptional talent does not always win its reward unless favored by exceptional circumstances. Tài năng vượt bậc không phải luôn luôn thành công ngoại trừ nếu được hoàn cảnh ngoại lệ giúp đỡ. Nghĩa là có tài nhưng cũng phải có may mắn. You won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Bạn không được nghỉ mà vẫn lĩnh lương nếu không có giấy chứng nhận của bác sĩ là bạn bị bệnh. Unless something unexpected happens, I'll see you tomorrow. Ngoại trừ có việc gì bất ngờ xảy ra, còn không thì tôi sẽ gặp bạn ngày mai. Nhớ là trong chữ unless đã có ngụ ý phủ định. Ta cũng dùng unless làm preposition với nghĩa là ngoại trừ. A dog becomes a household pest unless disciplined. Con chó nuôi trong nhà trở thành một con vật gây hại, gây bực bội, làm phiền, trừ phi nó có kỷ luật. Trong câu này, unless làm preposition. Nhưng thí dụ sau đây thì unless là conjunction. A dog becomes a household pest unless it is disciplined. Trong câu này, unless làm conjunction. Nghĩa là sau unless, quý vị thấy có một clause. It is disciplined. Hãy so sánh các câu với if not và unless. If not dùng khi một điều kiện không xảy ra ở mệnh đề if. Và có thể thay bằng unless. I'll go to the beach today if it doesn't rain. Nếu hôm nay trời không mưa, thì tôi sẽ ra biển. Có thể dùng unless. I'll go to the beach today unless it rains. Nhớ là có dấu phẩy comma trước mệnh đề unless it rains. Unless it rains thay cho if it doesn't rain. You will get wet if you don't bring an umbrella. Dùng unless, you will get wet unless you bring an umbrella. Bạn sẽ bị ướt trừ phi bạn mang ô theo. Unless you bring thay cho if you don't bring. Và kỳ sau, ta sẽ học kỹ thêm về unless. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese at voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Hoàng ở bang California hỏi như sau.
Câu hỏi của tôi là nhà tôi có một cái con rùa, đó, mà nuôi nó cũng là mười mấy, hai chục năm rồi. Bây giờ nó rất là to. Nhưng mà tôi cứ coi trên internet thấy nói là con rùa thì nó có cái vi trùng rất là độc á. Thành ra bây giờ mình nuôi nhưng mà mình cũng rất là sợ. Có mấy lần thằng con lớn nó nói thôi mẹ đem ra ngoài sông ngoài biển mẹ thả nó đi. Nhưng mà mình nghĩ tội nghiệp nó quá. Chúng ta sống với mình trên 10 năm rồi thì cứ tiếp tục nuôi nhưng mà mình vẫn cứ sợ là có cái con vi trùng độc á, mình lỡ sơ ý mà chúng vào tay mình rồi mình đưa lên vô thức ăn hay gì đó. Thì xin hỏi mình nuôi ở trong nhà như vậy đã mười mấy năm từ khi nó còn bé tí xíu bằng cái đồng điếu. Và bây giờ nó rất là to, to hơn cái bàn tay mình. Thì nó còn cái chất độc trong người đó không ạ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về cái vấn đề con rùa và cái nguy cơ bị nhiễm trùng. Thì là ở đây thì cái trường hợp tôi sẽ bàn nhiều về con vi khuẩn Salmonella. Thì mỗi năm ở bên Mỹ có chừng 1 triệu trường hợp nhiễm cái vi khuẩn Salmonella. Thì Salmonella là một cái vi khuẩn nhiễm đường ruột. Rồi sau đó trong những cái trường hợp nặng thì nó có thể đi qua dòng máu và đi đến những cái nơi khác của cơ thể. Thì đa số những cái trường hợp do Salmonella gây bệnh thì thường thường là bệnh nhẹ và bệnh nhân từ từ sẽ tự khỏi bệnh. Tuy nhiên cũng có, mỗi năm ở bên Mỹ thì cũng có vài trăm người, chừng 300 người chết vì cái nhiễm Salmonella. Thì đa số mà thức ăn bị nhiễm vi khuẩn này là ví dụ như là từ thịt sống hay là trứng hay là sữa chưa được khử trùng, có nghĩa là chưa được pasteurize, chưa được đi qua cái nhiệt độ để giết những cái con vi trùng thông thường. Hay là những cái món ăn sống như là giá sống hay là thức ăn nấu không chín. Và chúng ta cũng hay nghe nói đến những cái trường hợp mà đi tới tiệm fast food thì ăn hamburger thì cũng cái xảy ra là do Salmonella cũng như là một số bệnh khác. Thế người hay là thú vật mà bị nhiễm khuẩn, nhiễm cái trùng về con vi trùng này, hay là họ vừa mới bệnh hết xong thì trong phân họ có chứa cái con vi khuẩn Salmonella. Và nếu mà thực phẩm đó đi bị tiếp xúc đụng vô với cái phân và thì cái thực phẩm đó sẽ chứa cái con vi trùng đó và cái người ăn nhầm cái thực phẩm đó sẽ bị bệnh. Có nghĩa là đi theo từ cái đường phân của cái người khác đi qua tới cái đồ ăn và đi qua cái miệng của một cái người bị bệnh đó. Và tiếng Anh người ta thường thường hay nói đến là fecal oral route, là cái con đường đi từ phân mà cho tới miệng. Thì ngoài rùa và các thú vật bò sát, những cái con vật lưỡng cư có nghĩa là những con vật mà nó sống ở trên cạn cũng như sống dưới nước, hay là những con chuột bạch, con gà, con chim, nó cũng có thể truyền Salmonella cho người nuôi hay săn sóc nó. Nhưng mà nói về bàn về con rùa thì không phải riêng gì con rùa, mà những cái loài bò sát khác, như là con rắn, con thằn lằn, con cắt kè và những cái loài lưỡng cư như là nhái, ếch, kỳ nhông, salamander thì những cái con đó cũng có thể mang Salmonella và gây bệnh. Và chuồng hay là cái hồ nước chứa những cái thú vật này cũng có thể là cái vật trung gian nó truyền bệnh Salmonella. Và ví dụ như một cái con vật nó bò qua cái sàn nhà, nó dính những cái thảm của mình và những cái nơi hay là mình lấy cái chuồng của nó, mình rửa cái chuồng nuôi con rùa đó, thì hay là rửa những cái dụng cụ mình cho nó ăn hay là mình săn sóc cho nó, thì cũng đều những cái vật đó đều có thể nhiễm Salmonella từ phân của cái con thú nó thải ra. Và rùa thì riêng con rùa thì nó có thể mang Salmonella ở trên cái da nó cũng như trên cái mu rùa nó. Và người ta nghĩ là một cái chấm mà bằng cái đầu cái kim thôi, nó cũng có thể chứa hàng triệu cái con vi trùng Salmonella ở trong đó. Và những cái con, để ý là những cái con thú vật là mà nó có thể khả năng truyền Salmonella cho chúng ta, thì nó vẫn có thể là nó vẫn bình thường và nó không có triệu chứng gì là nó có bệnh. Bây giờ tôi cũng xin bàn qua, mở ngoặc và bàn qua một cái vấn đề mà chúng ta cũng quen thuộc đối với người Việt Nam trước đây. Đó là chúng ta trước đây cũng hay nghe nói đến bệnh thương hàn. Thương hàn từ tiếng Anh gọi là typhoid fever. Thì nó cũng làm nóng sốt kéo dài, bỏ ăn, và trường hợp nặng thì có thể lũng ruột, nhiễm trùng máu hay là gây áp xe trong những cái bộ phận rất là khó chữa. Thì bệnh này, để cho phân biệt thì cái bệnh mà nói là bệnh thương hàn cũng gây ra do một cái loại Salmonella. Thì cái bệnh này nó chỉ tồn tại nhiều trong một cái số nước nghèo với điều kiện vệ sinh kém về nước uống, và cái người dân không có thói quen rửa tay kỹ sau khi cầu tiêu, sau khi đi cầu. Thì cái typhoid fever hay là cái bệnh thương hàn thì hiện nay nó có thuốc chích hay là thuốc ngừa, uống ngừa, và bệnh nhân cần được chữa trị, nếu mà bị bệnh cần được chữa trị tích cực bằng kháng sinh. Thì đa số những cái thuộc mà bệnh mà Salmonella xảy ra ở Mỹ là trong cái xã hội như là những cái nước Tây phương thì nó không có phải là bệnh thương hàn, và chúng ta nên phân biệt cái điểm đó. Và cũng nên để ý là cái bệnh thương hàn, cái con vi trùng thương hàn là Salmonella typhi, nó chỉ sống ở trong con người ta thôi, cho nó không có ở con thú vật. Thì do đó, những cái con thú vật như là cái con rùa mà chúng ta bàn ở đây thì nó không có làm cho chúng ta bị bệnh thương hàn, mà nó chỉ gây ra là một cái loại bệnh đường ruột tương đối nó nhẹ hơn mà chúng ta đang bàn ở đây. Và nếu mà muốn tham khảo thì từ tiếng Anh người ta gọi là non-typhoid salmonellosis, là một cái bệnh do Salmonella mà nó không có phải là bệnh thương hàn. Thì bây giờ chúng ta trở về với cái con rùa. Thì cái Salmonella từ những con thú vật như là con rùa hay là con rắn, con nhái, nó gây ra cái nhiễm trùng đường ruột. Người bệnh nóng sốt, có thể nóng sốt ít thôi, đau bụng, tiêu chảy, ói mửa, nhức đầu. Và triệu chứng nó có thể kéo dài từ 2 ngày và cho đến 1 tuần lễ thì nó hết. Và thông thường thì cái người bệnh họ chỉ cần được phụ trợ cho cái bệnh, đừng họ mất sức và không có khổ sở lắm cho đến lúc họ tự hồi phục. Chữa theo triệu chứng nếu cần, ví dụ như những cái người ta bị đi cầu mất nước nhiều quá thì người ta mình cho uống nước trong đó có những cái chất điện giải đầy đủ để thay thế, hay là họ hạ nóng và nhức đầu nhiều thì họ cần uống những cái thuốc giảm đau như Tylenol, và họ cần nghỉ ngơi cho nên đỡ mệt thôi. Và xin nhớ là cái loại mà nhiễm trùng Salmonella nhẹ này thường thường họ không có cần dùng kháng sinh, là vì kháng sinh có thể làm cho cái cơ thể bệnh nhân thải ra vi khuẩn trong phân lâu dài hơn, trừ trường hợp đặc biệt. Và chứ cái chỗ này cũng nhắc lại cái bệnh thương hàn hồi nãy chúng ta bàn, thì cái người mà bị bệnh thương hàn nhiều khi sau khi họ hết bệnh rồi, trong phân họ vẫn có cái con vi trùng Salmonella typhi đó. Và vì cái con đó nó ẩn ở trong cái ống dẫn mật của cái gan của cái người đó, và từ đó cái người đó họ có thể là cái nguồn gây bệnh Salmonella typhi cho người khác. Và xin nhắc lại là cái chuyện này nó không có xảy ra cho con rùa. Thì tuy nhiên ở một cái số người có sức đề kháng kém như là trẻ nhỏ, người già, người có thai, hay là người bệnh tiểu đường, hay là người bị bệnh HIV, thì cái bệnh mà chúng ta nói là bệnh đường ruột Salmonella do những cái con như con rùa mà nó truyền qua, mặc dù bình thường là nó nhẹ thôi, đối với những cái số người mà vừa kể thì nó có thể bệnh nặng hơn, có đôi khi có thể nhập viện và trong một số trường hợp có thể là đe dọa đến tính mạng. Thì ví dụ như năm 2007 thì tại Florida một cái em bé mới có 4 tuần thôi, thì tất nhiên là nó cũng không có làm gì mà đụng tới cái con rùa, nhưng mà nó gián tiếp hay là sau đó nó bị lây cái con Salmonella từ một cái con rùa con. Và sau đó em bé bị chết, và người ta phân tích cái DNA của cái Salmonella lấy từ con rùa thì nó trùng hợp với là Salmonella cô lập từ em bé bệnh nhân bị chết đó. Hay là năm 2015-2016 thì ở bên Mỹ nó có trên 200 ca bệnh Salmonella xảy ra trong nhiều cái bệnh ổ bệnh, nó rải rác khắp các tiểu bang do nhiễm từ các cái con rùa con. Và một số bệnh nhân không, trong quá khứ thì những bệnh nhân họ không có từng, họ không có đụng vô con rùa, họ không có sợ con rùa. Nhưng mà chỉ cần sống trong cùng một nhà có nuôi con rùa con là do gián tiếp họ cũng có thể bị lây. Và ví dụ như khác là năm 2014-2015 chẳng hạn, thì có 22 người bị lây Salmonella, không phải từ con rùa mà từ cái con cá kè. Con cá kè là tiếng Mỹ gọi là jackal. Nó họ nuôi ở trong những cái hồ cá, họ nuôi ở trong hồ cá và rải rác ở trong 17 tiểu bang. Và đa số bệnh nhân, là thêm một lần nữa là đa số bệnh nhân là trẻ em và một số nặng đến mức phải nằm nhà thương. Thì cái biện pháp phòng ngừa Salmonella mà chúng ta nói là không có phải là thương hàng đó, là quan trọng nhất là bảo vệ thực phẩm ăn tươi, nước uống. Thực phẩm ăn mà chúng ta ăn tươi, chúng ta không có nấu chín, hay là nước uống để đừng có tiếp xúc với những cái thực phẩm đó, đừng có tiếp xúc với thịt sống hay là trứng sống, vì những cái nơi đó có thể chứa Salmonella. Và ở những cái nơi mà chúng ta soạn đồ ăn, hay là ví dụ như chúng ta sắc trái cây hay là cắt đồ ăn này kia, thì chúng ta phải giữ sạch sẽ, đừng có bị nhiễm Salmonella từ những cái nguồn khác. Và sau, quan trọng là sau khi đi phòng tắm thì người làm bếp, những cái người làm bếp mà dù có ngứa ngáy hay ở nơi chỗ kín hay là hậu môn thì cũng những người nào đó cũng phải tránh sờ hay là gãi vùng hậu môn của mình. Đó là trong cái trường hợp những cái chúng ta nói là trong đó cái trường hợp là ví dụ như cái bệnh thương hàn, những cái người, một số người sau khi bị bệnh thương hàn typhoid fever họ tiếp tục họ thải cái con vi trùng ở trong cái phân của họ. Và để nói về những cái con thú vua, thú cưng hay là thú nuôi, vật nuôi, là tôi xin kể ra đây những cái khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Hoa Kỳ cũng như là của cái cơ quan thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ là FDA. Thứ nhất, người ta khuyên mình không có mua rùa nhỏ hoặc những cái loại bò sát hoặc là động vật lưỡng cư, là những cái con thú amphibian hay là lưỡng thê, làm thú cưng hoặc là làm quà tặng. Và chúng ta biết cái vấn đề này là bị cấm từ hồi năm 1975, người ta cấm bán những cái con rùa nhỏ. Nếu mà gia đình bạn sắp có em bé, nghĩa là có một người đó sắp đẻ con hay là đem một đứa nhỏ nào ở đâu đó về sống ở trong cái gia đình mình, thì phải loại bỏ tất cả bất kỳ cái loài bò sát hoặc cái loài lưỡng cư nào. Lưỡng cư tôi xin nhắc lại những cái loài mà nó sống ở trên nước, trong nước cũng như là sống ở trên cạn được. Loại bỏ những cái con nành thú này trước khi mà đem trẻ sơ sinh về hay là đem một cái trẻ nào dưới 5 tuổi về. Không có nuôi loài bò sát và lưỡng cư ở trong nhà có trẻ em dưới 5 tuổi. Tại là lý do vì sao? Thứ nhất là những cái đứa dưới 5 tuổi, cái hệ mà đề kháng của nó còn yếu hơn những cái người lớn. Thứ nhì nữa là những đứa trẻ này nó không có rửa tay, rửa chân cẩn thận, và nó hay cho tay vào miệng, hay là nó bốc cái gì để cho tay vào miệng, hay là nó ưa hôn con thú cưng. Có một số đứa bé nó lại thích bỏ cái con rùa mà dễ thương, nó bỏ vào trong miệng, nó ngậm ở trong miệng. Hay là trong nhà có những cái người cao tuổi, là cũng lý do là những cái người này đề kháng họ thấp hơn. Và những cái người có hệ miễn dịch suy yếu, là chúng ta đã nhắc tới một cái tiêu biểu là những cái người, ví dụ như những cái người bị HIV, hay là những cái người mà họ đang chữa bệnh ung thư, dùng những cái chemotherapy, những cái hóa trị liệu, thì cái đề kháng của họ rất yếu. Và điểm tiếp là không có cho phép loài bò sát hoặc là cái lưỡng cư nó bò lang thang tự do ở trong nhà, đặc biệt là những cái khu vực chúng ta chuẩn bị thức ăn, bếp núc. Không có rửa hồ cá hoặc là những cái món đồ dùng cho thú cưng ở trong cái bồn rửa chén, là trong cái sink của trong bếp. Đừng có rửa chung, lấy những cái đồ mà nuôi cái con chúng ta dùng để nuôi con thú đó rửa trong đó. Và nếu mà nó, những cái nơi mà chúng ta để rửa, hoặc là chúng ta đem ngoài vườn chúng ta rửa, nhưng mà những cái nơi mà trong nhà nếu mà chúng ta rửa những cái đồ đó, thì chúng ta phải lấy là thuốc tẩy, là bleach hay là eau de javel, là cái thuốc mà có cái mùi hăng chloride đó, để khử trùng những cái bồn tắm hoặc những cái nơi khác được dùng để rửa ráy bùa chuồng của con thú, loài sát hoặc là lưỡng cư. Luôn luôn rửa tay thật kỹ bằng xà phòng và nước sau khi chạm vào bất khi cái loài bò sát hay lưỡng cư, nghĩa là vào con rùa, con rắn hay là những cái con salamander, con kỳ nhông, mình đụng vô cái nhà hoặc là cái chuông của nó hoặc là bất cứ cái thứ gì mà những cái thức, ví dụ như thức ăn mình mà đừng tiếp xúc đụng tới mấy con thú đó thì mình phải bỏ đi. Và lưu ý rằng cái nhiễm Salmonella có thể là do tiếp xúc với bò sát hoặc là lượng cư. Ở trong vườn thú, chúng ta có thể dắt các em đi tới những cái vườn có những con thú và những cái zoo để mình ở đây bên miệng người ta gọi là petting, cho nó chơi với mấy con đó. Ở công viên hay là hồi đó khi người ta đem mấy con pet tới cái nhà trại để cho trẻ em nó quan sát, thì lưu ý là những cái tiếp xúc hoặc là cái tiếp cận với những cái con thú đó đều có thể bị làm nhiễm Salmonella. Và theo dõi các triệu chứng nhiễm Salmonella, chẳng hạn giống như là nếu mà sau khi tiếp xúc chúng ta thấy đi tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn hay là nôn mửa, sốt và nhức đầu thì cần đi liên lạc với bác sĩ của mình để đi khám nếu mà có những cái triệu chứng đó. Và nói về khi mà chọn một cái loài bò sát hoặc là cái động vật lượng cư để mà làm thú cưng thì CDC họ có những cái điều họ khuyên mình như thế này là chúng ta không có mua rùa. Mình mua những cái con rùa nhỏ mà nó có chiều dài dưới 4 inch. Dưới 4 inch sẽ có nghĩa là chừng 10 cm. Nó bằng cái kích thước của một cái bộ bài hay là một cái điện thoại di động. Thì mấy cái con rùa mà nhỏ nhỏ đó thì đừng có mua. Vì và cái luật liên bang cấm bán những cái con rùa nhỏ này, là đó là FDA họ có một cái đưa ra một cái quyết định năm 1975 là họ cấm bán những cái con rùa nhỏ dưới 4 inch. Và sau khi họ cấm cái chuyện đó thì cái bệnh Salmonella ở trẻ em mà gây do những cái con rùa nó giảm hẳn. Nhưng mà gần đây, trong những năm gần đây thì những cái dịch nhỏ này nó lại xuất hiện nhiều. Chúng ta có thể tìm thấy một số người họ bán nhưng mà không có chính thức, trong những cái hàng lưu niệm hay là những cái quầy hàng bên đường họ bán. Và cha mẹ thì mua những cái con đó về cho con cái chơi. Và nếu mà nhất định là mình phải mua một cái con rùa mới được thì người ta khuyên nên mua cái con rùa. Nó có cái vỏ, nó dài hơn 4 inch, có nghĩa là nó bự hơn cái cellular phone mình, và mua từ một cái pet store đáng tin cậy. Thì trong trường hợp vị thính giả ở đây hỏi con rùa mình nuôi cả chục năm nó to hơn rồi, thì có thể rằng là cái risk nó ít hơn vấn đề khác. Nhưng mà nếu mà biểu là cái nó có cái cơ nguy là nó làm cho mình bị lên Salmonella, chắc là tôi không biết là vị thính giả đây mấy tuổi rồi, nhưng mà ví dụ cái người lớn tuổi hay là có em bé dưới 5 tuổi thì chúng ta phải rất là cẩn thận cái điểm này. Mà nếu mà hỏi là làm thế nào là biết là nó không có bị Salmonella thì chắc là chỉ có cách mượn cái ông bác sĩ thú y, ông cấy cái phân của nó xem có hay không. Và đừng bắt các cái loài bò sát hoang dã hoặc động vật lượng cư và giữ chúng như là vật nuôi. Có nghĩa là nếu mà mình đi xe ra ngoài đường mà mình thấy có con rùa chừng nhỏ nhỏ mình muốn đem về nuôi chơi thì cái chuyện đó không có nên. Mà người ta cũng khuyên là không, đừng có thả những cái loài bò sát hoặc là lượng cư. Như là ví dụ thính giả, vì thính giả hỏi là bây giờ đem cái con rùa đó đi thả ra ngoài. Thì chúng ta sẽ trả lời theo cái chính thống ở đây. Thì người ta nói đừng có làm như vậy. Là làm như vậy không tốt cho cái con rùa đó, là ra thì chưa chắc nó đã sống được, và cho cái môi trường là có thể là mình đem truyền bệnh đi từ cái chỗ khác đi tới những cái con thú ở xung quanh. Và người ta khuyên mình nên gọi cái cửa hàng bằng vật nuôi, những cái pet store ở gần mình ở mà họ biết về cái vấn đề đó, hay là có những cái cơ quan, những cái chỗ họ cứu những cái con thú vật mà không có ai muốn mua, không có ai không nuôi, thì xem qua thử nhận là cái cửa hàng đó họ có nhận nuôi hay không. Và người ta cũng khuyên là nếu mà trước khi mình quyết định đi nuôi một cái con bò sát, một con rắn hay là một con rùa hay là một cái con cắt kình nhông để nuôi, thì chúng ta nên tiếp xúc với lại cái bác sĩ thú y để tìm hiểu về những cái nhu cầu nuôi những cái con thú đó nó sao, cái vệ sinh, cái chuồng chứa nó ra sao, và cái thức ăn nó mình giữ vệ sinh ra sao, để mình xem cái mình có kham nổi hay không, là có thích hợp với cái khả năng và mong đợi của mình hay không. Và tôi hy vọng là những cái điểm đó có thể giúp cho vị thính giả đặt câu hỏi đi đến một cái quyết định ở trong một cái trường hợp mà cũng chúng ta thường như Việt Nam chúng ta nói là bỏ thì thương mà vương thì tội, mà cũng rất là khó. Và cảm ơn đã đặt một cái câu hỏi mà về một cái vấn đề rất quan trọng cho sức khỏe của các em và sức khỏe của gia đình nói chung. Và tôi xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voranews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Để hỗ trợ những nỗ lực bảo vệ các ngành ngư nghiệp ở Vịnh Mexico, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross vào giữa tháng 7 loan báo rằng Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia, gọi tắt là NOAA, đã trao những khoản tài trợ trị giá 16,7 triệu đô la từ chương trình khoa học của Đạo luật Sự bền vững tài nguyên và hệ sinh thái, cơ hội du lịch và các nền kinh tế được hồi sinh, gọi tắt là RESTORE. Năm nay, các dự án được đề xuất của những người được tài trợ hỗ trợ nghiên cứu về cá ngừ vây xanh, cua xanh, nông dân nuôi hàu ở Mississippi và những nơi khác của hệ sinh thái vùng vịnh. Bộ trưởng Ross nói rằng, các khoản tài trợ này nêu bật vai trò quan trọng của NOAA ở Vịnh Mexico. Các ngành ngư nghiệp sẽ được nghiên cứu thông qua chương trình khoa học đạo luật RESTORE là thiết yếu đối với các nền kinh tế địa phương dọc theo vịnh. Đạo luật RESTORE cho phép NOAA thành lập và quản lý chương trình khoa học đạo luật RESTORE là chương trình hỗ trợ kinh phí cho các chương trình trợ giúp nghiên cứu, theo dõi sự phục hồi của vịnh và bảo vệ tính bền vững lâu dài của các ngành ngư nghiệp địa phương để giữ vững công ăn việc làm ở Mỹ dài lâu trong tương lai. Các khoản tiền này sẽ được trao cho các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý tài nguyên từ 37 tổ chức, bao gồm các trường đại học, các cơ quan cấp liên bang và cấp bang, và các tổ chức phi chính phủ. Sự cạnh tranh tập trung vào các nguồn tài nguyên ven biển và đại dương và môi trường sống của chúng ở Vịnh Mexico. Tiến sĩ Julian Lattic, giám đốc chương trình khoa học đạo luật RESTORE nói rằng, những dự án này sẽ có tác động đo lường được đối với cá có vây, sinh vật có vỏ và các loài quan trọng khác ở Vịnh. Trong số 15 dự án, có 13 dự án đang được dẫn đầu bởi các tổ chức đặt ở vùng Vịnh Mexico. Tổng cộng có 78 nhà nghiên cứu và các nhà quản lý tài nguyên sẽ tham gia, trong đó có 58 người làm việc trong vùng này. Các khoản tiền từ mức 231.671 đến 2.312.275 đô la. Những dự án này đã được lựa chọn theo một quy trình khắt khe và có tính cạnh tranh cao, bao gồm một cuộc thẩm duyệt của những chuyên gia bên ngoài. Tiến sĩ Kevin Reynolds, nhà quản lý cho chương trình đánh giá và khôi phục tổn hại tài nguyên thiên nhiên Deepwater Horizon của Bộ Nội vụ nói rằng, cơ quan cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ rất vui lòng làm việc với các đối tác của chúng tôi tại NOAA trong đợt tài trợ này, theo chương trình khoa học đạo luật RESTORE. Ông nói thêm rằng, tinh thần hợp tác giữa các cơ quan của chúng tôi bảo đảm sẽ tập trung vào khoa học mà sẽ làm lợi một cách có ý nghĩa việc quản lý những nguồn tài nguyên được bảo vệ của chúng tôi và cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về hệ sinh thái của vịnh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.